Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Happiest Baby Guide to Great Sleep của bác sĩ Harvey Karp là sách hướng dẫn nuôi dạy con, tập trung vào giấc ngủ của trẻ từ sơ sinh đến 5 tuổi. Karp là bác sĩ nhi khoa và chuyên gia phát triển trẻ em, được biết đến qua loạt sách Happiest Baby. Trong cuốn này, ông xem giấc ngủ không chỉ là chuyện để trẻ ở trong cũi lâu hơn, mà là một quá trình chịu ảnh hưởng bởi độ tuổi, nhịp sinh học, môi trường, thói quen và cách người lớn phản ứng với tiếng khóc ban đêm. Mục đích của sách là giúp cha mẹ phân biệt những kỳ vọng không thực tế với những vấn đề có thể điều chỉnh, rồi áp dụng các bước đơn giản, nhất quán và phù hợp từng giai đoạn. Phạm vi từ trẻ sơ sinh hay quấy khóc, trẻ thức nhiều lần, đến trẻ nhỏ phản kháng giờ đi ngủ. Điểm nổi bật của sách là giọng điệu thực hành, kết hợp kiến thức nhi khoa phổ thông với các giải pháp có thể triển khai trong nếp sống gia đình, đồng thời chú ý đến sự kiệt sức của cha mẹ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, điều chỉnh kỳ vọng về giấc ngủ theo từng độ tuổi của trẻ. Một đóng góp nền tảng của sách là yêu cầu cha mẹ bắt đầu từ kỳ vọng đúng, thay vì coi mọi lần thức đêm là một thất bại cần sửa ngay. Trẻ sơ sinh có nhu cầu ăn thường xuyên và chu kỳ ngủ còn non nớt, nên không thể được đánh giá bằng tiêu chuẩn ngủ liền mạch của trẻ lớn hay người trưởng thành. Khi trẻ phát triển, khả năng tự nối các chu kỳ ngủ, chịu đựng khoảng cách giữa các lần ăn và tiếp nhận nề nếp mới dần thay đổi. Vì vậy, cùng một biểu hiện như thức dậy ban đêm có thể là bình thường ở giai đoạn này, nhưng lại liên quan đến thói quen hoặc ranh giới ở giai đoạn khác. Cách nhìn theo tiến trình phát triển giúp cha mẹ tránh hai cực đoan, hoặc quá lo lắng rồi liên tục đổi cách xử lý, hoặc chờ đợi thụ động khi một nếp ngủ đã thực sự gây khó cho cả nhà. Karp phản biện các quan niệm đơn giản hóa về việc trẻ phải tự nhiên ngủ xuyên đêm thật sớm. Trọng tâm không phải ép một mốc thời gian giống nhau cho mọi trẻ, mà là nhận diện điều gì phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và hoàn cảnh. Nhờ vậy, các quyết định về lịch ngủ, ăn đêm và phản ứng khi trẻ khóc trở nên thực tế hơn. Thứ hai, tìm nguyên nhân của thức đêm thay vì chỉ dập tắt tiếng khóc. Sách đặt vấn đề giấc ngủ như một bài toán cần quan sát nguyên nhân, không phải chỉ là cuộc đối đầu với tiếng khóc. Một đứa trẻ có thể thức vì đói, khó chịu, quá mệt, bị kích thích quá mức, chưa có điều kiện ngủ ổn định, hoặc đã hình thành sự phụ thuộc vào một cách du quen thuộc để ngủ lại. Những nguyên nhân này dẫn tới cách đáp ứng khác nhau. Nếu người lớn dùng một phản ứng duy nhất cho mọi lần trẻ tỉnh, chẳng hạn luôn bế, luôn cho ăn hoặc luôn để mặc, họ có thể vô tình kéo dài vấn đề. Lập luận thực tế của Karp là cha mẹ nên để ý thời điểm trẻ buồn ngủ, kiểu thức giấc, môi trường phòng ngủ và trình tự trước giờ ngủ. Quan sát có hệ thống giúp thay thế suy đoán bằng những điều chỉnh có mục tiêu. Chẳng hạn một trẻ đi ngủ quá muộn có thể trở nên khó ngủ hơn vì quá mệt chứ không phải vì chưa đủ mệt. Một trẻ chỉ ngủ lại khi có một điều kiện rất cụ thể có thể cần được hỗ trợ để dần chấp nhận các tín hiệu ngủ khác. Cách tiếp cận này cũng làm giảm cảm giác tội lỗi. Thức đêm không tự động chứng minh cha mẹ làm sai, nhưng nó là dữ liệu để gia đình thử điều chỉnh nề nếp một cách bình tĩnh và nhất quán. Thứ ba, xây dựng tín hiệu ngủ và môi trường có thể dự đoán được. Karp nhấn mạnh giá trị của những tín hiệu lặp lại vì trẻ nhỏ chưa thể tự tổ chức thời gian và cảm xúc như người lớn. Một trình tự ngắn trước khi ngủ diễn ra theo thứ tự quen thuộc giúp trẻ nhận biết rằng giai đoạn chơi và tương tác đang kết thúc. Ý nghĩa của nề nếp không nằm ở nghi thức cầu kỳ mà ở tính dự đoán được. Khi các tín hiệu ngủ thay đổi mỗi tối, trẻ khó hình thành liên kết ổn định giữa cảm giác buồn ngủ và việc nằm xuống nghỉ. Môi trường cũng là một phần của thông điệp này. Ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ, mức độ kích thích và sự an toàn đều có thể hỗ trợ hoặc làm gián đoạn quá trình ngủ. Sách vì thế không giới hạn lời khuyên trong cũi hay kỹ thuật dỗ dành, mà hướng cha mẹ xem xét toàn bộ bối cảnh trước và trong giấc ngủ. Tuy nhiên, sự nhất quán được trình bày như công cụ phục vụ gia đình, không phải bộ luật cứng nhắc. Lịch làm việc, anh chị em, việc trẻ ốm hoặc di chuyển có thể làm nề nếp xáo trộn. Điều quan trọng là sau những gián đoạn đó, người lớn quay về các tín hiệu quen thuộc thay vì liên tục tạo một cách ngủ mới. Đây là cơ chế giúp trẻ dần cảm thấy giờ ngủ an toàn, dễ đoán và ít cần thương lượng hơn. Thứ tư, phân biệt nhu cầu được an ủi với thói quen cần người lớn can thiệp. Một điểm tinh tế của cuốn sách là không xem việc an ủi trẻ và việc tạo thói quen xấu là hai lựa chọn loại trừ nhau. Trẻ nhỏ cần được đáp ứng, đặc biệt khi còn quá bé đang đói khó chịu, ốm hoặc thực sự hoảng sợ. Nhưng sách cũng hướng cha mẹ nhận ra rằng cách hỗ trợ vào lúc bắt đầu ngủ có thể trở thành điều kiện mà trẻ tìm lại ở mỗi lần chuyển chu kỳ ngủ. Nếu trẻ luôn cần một hành động giống hệt, từ bế, đưa cho ăn đến sự hiện diện liên tục của người lớn, việc thức giấc ngắn bình thường có thể biến thành một lần gọi cha mẹ hoàn chỉnh. Lập luận ở đây không phải là ngừng quan tâm, mà là hỗ trợ theo hướng giảm dần sự can thiệp khi độ tuổi và hoàn cảnh của trẻ cho phép. Cách làm này đòi hỏi cha mẹ quan sát phản ứng, tiến hành từng bước và giữ thông điệp nhất quán. Sự thay đổi thường gây phản ứng ban đầu, vì trẻ đang gặp một nếp mới, nhưng không nên bị hiểu đơn giản là bằng chứng phương pháp luôn sai hoặc trẻ đang bị bỏ rơi. Cuốn sách giúp đặt câu hỏi thực tế hơn, trẻ đang cần được đáp ứng điều gì và phần nào trong phản ứng của người lớn đang khiến trẻ khó tự quay lại giấc ngủ. Sự phân biệt này đặc biệt hữu ích với trẻ lớn hơn khi giờ ngủ đã gắn với trì hoãn, mặc cả hoặc phản kháng. Cuối cùng, xem giấc ngủ của trẻ như vấn đề sức khỏe của cả gia đình. The Happiest Baby Guide to Great Sleep không tách giấc ngủ của trẻ khỏi sức chịu đựng của cha mẹ. Khi người chăm sóc thiếu ngủ kéo dài, họ dễ mất kiên nhẫn, khó duy trì một kế hoạch và dễ phản ứng khác nhau giữa các đêm. Điều đó có thể làm trẻ nhận được các tín hiệu thiếu nhất quán, rồi khiến vấn đề ngủ dai dẳng hơn. Vì vậy, cuốn sách đặt lợi ích của cha mẹ trong cùng bức tranh với nhu cầu của trẻ, thay vì coi mong muốn được ngủ là ích kỷ. Một giải pháp có giá trị cần đủ an toàn, phù hợp phát triển và khả thi trong đời sống thật của gia đình. Cách định vị này khác với các lời khuyên chỉ tập trung vào một kỹ thuật lý tưởng, nhưng đòi hỏi người lớn có thời gian, năng lượng và điều kiện hoàn hảo. Sách cũng phù hợp với thực tế rằng trẻ từ sơ sinh đến 5 tuổi không có một kiểu khó ngủ duy nhất. Giai đoạn sơ sinh liên quan nhiều đến nhịp ăn ngủ chưa trưởng thành, còn trẻ lớn có thể chịu ảnh hưởng mạnh hơn từ thói quen, giới hạn và hành vi trì hoãn. Bằng cách kết nối các yếu tố đó, CAP biến giấc ngủ thành một kỹ năng gia đình cùng xây dựng. Thước đo thành công không chỉ là số giờ trẻ nằm yên, mà là một nề nếp bền vững, giảm căng thẳng và giúp mọi người phục hồi tốt hơn. Kết luận: cuốn sách phù hợp nhất với cha mẹ đang chuẩn bị có con, gia đình có trẻ sơ sinh và người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi đang đối mặt với quấy khóc, thức đêm hoặc phản kháng giờ đi ngủ. Nó cũng hữu ích cho những người đã đọc nhiều lời khuyên rời rạc, nhưng chưa biết cách xác định vấn đề của con mình thuộc về nhu cầu phát triển, môi trường, lịch sinh hoạt hay thói quen đã hình thành. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc cung cấp một lăng kính để quan sát rồi chọn điều chỉnh phù hợp, thay vì hứa hẹn một mẹo duy nhất có thể giải quyết mọi trường hợp. Về mặt nhận thức, sách giúp giảm bớt các niềm tin cứng nhắc quanh chuyện trẻ phải ngủ theo một chuẩn cố định, đồng thời nhấn mạnh rằng sự nhất quán của người lớn có vai trò quan trọng. So với nhiều sách về giấc ngủ chỉ dành riêng cho trẻ sơ sinh hoặc chỉ tập trung vào phương pháp luyện ngủ, tác phẩm của Harvey Kapp có phạm vi rộng hơn. Từ lúc mới sinh đến 5 tuổi và kết nối giấc ngủ với nhịp phát triển cùng đời sống gia đình. Điểm khác biệt nữa là cách tiếp cận vừa thừa nhận nhu cầu an ủi thật của trẻ, vừa xem xét nguy cơ phụ thuộc vào sự can thiệp của cha mẹ. Dù mỗi gia đình vẫn cần cân nhắc sức khỏe và hoàn cảnh riêng, đây là một tài liệu thực hành rõ ràng, hữu ích để xây dựng nề nếp ngủ bền vững hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Harvey Kapp, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!